Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 9 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha kêu gọi phẩm giá cho người lao động.
Vatican, sáng thứ Tư ngày 8 tháng 5 năm 2024. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên buổi gặp gỡ "Chăm sóc là công việc là chăm sóc" do Bộ Phục vụ Phát triển Con Người và Toàn diện tổ chức. Ngài tập trung bài nói chuyện vào 5 vấn đề quan trọng mà các tham dự viên đang thảo luận: công việc xứng phẩm giá và công nghiệp khai thác mỏ, an ninh lương thực, di cư, công bằng xã hội, chuyển đổi sinh thái công bằng.
Các tham dự viên là đối tác của Tổ chức Lao động Quốc tế, các hội đồng giám mục, các hội dòng, các tổ chức công giáo và các tổ chức khác tham gia vào dự án Tương lai của công việc, việc làm sau Laudato Si. Vì thế, mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong 6 năm qua, những người dấn thân trong lĩnh vực này đã suy tư, đối thoại và nghiên cứu, đề xuất các mô hình hoạt động đổi mới vì công việc công bằng và xứng đáng cho tất cả mọi người trên thế giới. Đề cập đến chủ đề của cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói: xây dựng một cộng đồng chuyển đổi toàn cầu. Điều này sẽ giúp anh chị em tiến tới giai đoạn 2 của dự án, sử dụng phương pháp phân định xã hội chung. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tập trung bài nói chuyện vào 5 vấn đề quan trọng mà các tham dự viên đang thảo luận. Trước hết là công việc xứng phẩm giá và công việc khai thác mỏ. Trong lĩnh vực này, cần phải liên kết điều kiện làm việc và tác động môi trường với sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng như sự an toàn của những người có liên quan. Về chủ đề thứ hai, việc làm xứng phẩm giá và an ninh lương thực, Đức Thánh Cha đưa ra con số được công bố gần đây với hơn 280 triệu người ở 59 quốc gia và một số vùng lãnh thổ đang phải đối diện với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ cao. Cần phải có những nỗ lực cứu trợ khẩn cấp. Ngài cũng nhắc đến các khu vực đang bị chiến tranh tàn phá và biến đổi khí hậu. Đối với vấn đề thứ ba, liên quan đến mối liên hệ giữa công việc xứng phẩm giá và di cư, Đức Thánh Cha mời gọi không quên những người di cư và người lao động dễ bị tổn thương, không được tôn trọng các quyền. Do không được tiếp cận các dịch vụ y tế, hỗ trợ, kế hoạch tài chính và các dịch vụ tâm lý xã hội. Từ quan điểm này, theo Ngài phải tập trung vào mối quan hệ giữa công việc xứng phẩm giá và công bằng xã hội. Ngài cảnh báo về sự thụ động đang diễn ra xung quanh chúng ta do sự thờ ơ hoặc không có đủ khả năng để giải quyết các vấn đề thường phức tạp và tìm ra giải pháp thích hợp cho chúng. Khía cạnh cuối cùng được Đức Thánh Cha đề cập là công việc xứng phẩm giá và sự chuyển đổi sinh thái công bằng, nghĩa là cần phải suy nghĩ lại về các loại công việc cần được thúc đẩy để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, đặc biệt là về các nguồn năng lượng mà chúng cần. Đức Thánh Cha kết luận bằng cách chỉ ra rằng 5 khía cạnh này đại diện cho những thách đố. Vì thế, Ngài cảm ơn mọi người vì đã chấp nhận những thách đố và giải quyết chúng bằng niềm đam mê và năng lực của mình. Thế giới cần sự dấn thân đổi mới, một hiệp ước xã hội mới có thể gắn kết chúng ta, các thế hệ già và trẻ với nhau để chăm sóc công trình sáng tạo cũng như cho tình liên đới và bảo vệ lẫn nhau trong cộng đồng nhân loại.
Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ rừng và những người sống phụ thuộc vào rừng.
New York, tại phiên họp thứ 19 của Diễn đàn Liên Hiệp Quốc về rừng, Đức Tổng giám mục Gabriele Caccia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng hệ sinh thái toàn diện được Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra là cách để bảo vệ các hệ sinh thái và cộng đồng.
Mở đầu bài phát biểu trong ngày 6 tháng 5, Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng rừng là hệ sinh thái quan trọng, nguồn nuôi dưỡng, nơi chứa đa dạng sinh học. Đề cập đến khái niệm hệ sinh thái toàn diện được Đức Thánh Cha nói đến trong thông điệp Laudato Si. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rừng còn là động lực phát triển bền vững, vì cung cấp phương tiện sinh sống, nước sạch và điều hòa khí hậu cho con người. Vì thế, điều thiết yếu là mọi hành động liên quan đến lĩnh vực này phải hướng tới sự phát triển toàn diện của các dân tộc phụ thuộc vào rừng. Đại diện tòa thánh cho rằng, bằng cách mở rộng các khu bảo tồn và thúc đẩy quản lý rừng bền vững, chúng ta mới có thể bảo tồn đa dạng sinh học, giảm biến đổi khí hậu và đảm bảo khả năng tồn tại lâu dài của rừng cho các thế hệ tương lai. Đồng thời, cần phải tính đến thực tế kinh tế xã hội của người dân địa phương, cân bằng các mục tiêu bảo tồn với nhu cầu của cộng đồng địa phương, thúc đẩy cơ cấu quản lý toàn diện, hỗ trợ các giải pháp sinh kế bền vững và thực hiện các phương pháp bảo tồn ở quy mô cảnh quan là những bước quan trọng theo hướng này. Để kết luận, Đức Tổng Giám Mục cho rằng điều rất quan trọng là phải áp dụng cách tiếp cận sinh thái toàn diện. Trong đó, nhấn mạnh đến sự liên kết giữa các yếu tố môi trường, xã hội và kinh tế. Từ đó, bảo đảm một cách tiếp cận toàn diện, tôn trọng tính toàn vẹn của các hệ sinh thái và cộng đồng.
Giáo hội Công giáo Ukraine lên án việc Nga chiếm giữ một nhà thờ Công giáo.
Ukraine, Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đã tố cáo việc Nga chiếm giữ một nhà thờ Công giáo ở vùng Kherson của Ukraine và gọi việc tái cung hiến nhà thờ này do Giáo hội Chính thống Nga là một sự phạm thánh.
Trong bài giảng tại nhà thờ Chính tòa Chúa Phục sinh ở Kyiv vào ngày 2 tháng 5, Đức Tổng Giám Mục Shevchuk cho biết nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Mikael ở làng Oleksandrika, tỉnh Kherson, nơi bị Nga chiếm đóng, đã bị chiếm giữ và sát nhập vào Giáo hội Chính thống Nga trong tuần thánh theo lịch Giuliano. Nhà thờ này được bắt đầu xây dựng vào năm 2017, khoảng 11 năm sau khi giáo sư Chính thống giáo trước đây được chính thức tiếp nhận vào Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Việc chiếm giữ nhà thờ Công giáo là một phần trong chiến dịch thường xuyên của Nga nhằm bách hại Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, cùng với Công giáo nói chung và các tôn giáo khác tại các khu vực Ukraine bị chiếm đóng. Vào tháng 12 năm 2022, bà Lisky, người được Điện Kremlin bổ nhiệm đứng đầu cơ quan quản lý quân sự dân sự của khu vực ở vùng Zaporizhia bị chiếm đóng, đã cấm Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, Hội hiệp sĩ Columbus và Tổ chức Bác ái Caritas của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ hoạt động, và tố cáo tất cả là đặc vụ của tình báo phương Tây. Theo báo cáo hôm 23 tháng 3 của Viện Tự do Tôn giáo có trụ sở tại Kyiv, kể từ đầu năm, các chiến binh Nga tự xưng là Cossacks đã chiếm giữ các nhà thờ Công giáo Đông phương Ukraine và tài sản lân cận trong vùng Donetsk của Ukraine, đồng thời cấm các tín hữu của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine vào các nhà thờ và lãnh thổ để cầu nguyện và thờ phượng. Các linh mục từng phục vụ các nhà thờ bị niêm phong đã bị trục xuất khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Theo một nhà hoạt động nhân quyền, ở phía nam vùng Donetsk của Ukraine, hai linh mục Công giáo Đông phương Ukraine đã bị bắt tại nhà thờ của họ ở Berdyansk vào tháng 11 năm 2022, và một vị dường như đã bị đưa sang Nga cách bất hợp pháp. Ngay sau khi hai linh mục bị bắt, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cho biết Ngài đã nhận được tin buồn rằng các linh mục của chúng ta đang bị tra tấn không thương tiếc. Ngài đã liên tục kháng cáo để trả tự do cho họ. Mark Elliott, một chuyên gia lịch sử Nga cho biết, trong 2 năm qua, các lực lượng Nga chịu trách nhiệm về việc gây thiệt hại hoặc phá hủy ít nhất 660 nhà thờ và các công trình tôn giáo khác, trong đó có ít nhất 206 nhà thờ của Tin lành.
Giám mục Ba Lan kêu gọi bảo vệ căn tính Kitô giáo của Ba Lan và quyền tự do tuyên xưng đức tin.
Ba Lan, ngày 3 tháng 5, cử hành thánh lễ tại đền thánh Jasnagora, kính trọng thể Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương Ba Lan. Đức cha Tadeusz Wojda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, than phiền về tình trạng đức tin ngày càng sa sút, việc bỏ thánh lễ Chúa Nhật ngày càng nhiều nơi tín hữu Ba Lan. Ngài kêu gọi bảo vệ căn tính Kitô giáo của Ba Lan để duy trì cảm thức nối kết với Thiên Chúa và không rơi vào khoảng trống hiện sinh.
Đức cha Tadeusz Wojda nói rằng, có thể nhận ra những hậu quả của việc tục hóa xã hội nơi người lớn, trẻ em và giới trẻ, và cả sự thiếu truyền tải đức tin vững chắc trong gia đình. Đặc biệt, Ngài đề cập đến sự suy yếu của hôn nhân và sự gia tăng của những hành vi luân lý trái ngược với tin mừng. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận xét, chúng ta mệt mỏi với những căng thẳng, chia rẽ và tranh chấp xã hội nảy sinh từ đó. Chúng ta buồn và lo lắng trước thực tế là trong những năm gần đây có quá nhiều hận thù, như chúng ta nói ngày nay, đã xuất hiện trong xã hội của chúng ta. Lời nói căm thù kích động những cảm xúc tiêu cực và thậm chí cả bạo lực. Thật đáng báo động khi dân tộc của Đức Mẹ đang đánh mất nhận thức về truyền thống và văn hóa Ba Lan, vốn rất nhạy cảm với món quà sự sống con người. Theo Đức Cha, cần một căn tính Kitô giáo để không rơi vào khoảng trống hiện sinh và mất hy vọng vào cuộc sống. Chúng ta không được để mình bị tước đoạt sức mạnh nội tâm này. Nguồn sức mạnh đến từ Chúa Giêsu Kitô, con của Đức Maria. Ngài nói tiếp, điều cần thiết là phải bảo tồn căn tính này, bởi vì nó mang lại cho chúng ta cảm thức kết nối với Thiên Chúa. Bằng cách này, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn rằng sự sống con người có một giá trị độc nhất và không ai có thể tiêu diệt nó, ngay cả khi nó không hoàn hảo. Sự sống, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên, tiếp tục là nơi đối thoại giữa con người và Thiên Chúa. Do đó, không thể chấp nhận việc đòi hỏi quyền phá thai, tức là quyền giết người thực sự. Đức Cha Voida nhắc lại rằng, người Kitô hữu được mời gọi can đảm đối mặt với những thách đố nảy sinh. Chúng ta phải bảo vệ căn tính Kitô giáo của mình. Quyền tối thượng của lương tâm, suy nghĩ và quyền tự do tuyên xưng đức tin của mình, những giá trị bắt nguồn từ tin mừng và truyền thống Kitô giáo của chúng ta. Ngài nói rằng, Đức Trinh Nữ Maria hiện diện để hỗ trợ người dân Ba Lan đối mặt với các vấn đề xã hội và quốc gia bằng sự khôn ngoan và thận trọng. Mẹ dạy chúng ta tôn trọng nền dân chủ dựa trên sự thật, hướng tới những điều tốt đẹp khách quan theo tinh thần văn hóa và truyền thống Kitô giáo.
Các giáo phận ở Uganda thiếu rượu lễ do ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông.
Uganda, những căng thẳng liên quan đến cuộc chiến giữa Hamas và Israel tại Gaza đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, cả những hậu quả không lường trước được. Ví dụ như các nhà thờ Công giáo Uganda đang thiếu rượu lễ do việc vận chuyển rượu từ Tây Ban Nha bị chậm trễ, phải mất nhiều thời gian hơn.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Uganda, ngày 30 tháng 4, ban lãnh đạo công ty Interservices Limited, được Hội đồng Giám mục Uganda thành lập để phụ trách việc nhập khẩu rượu lễ, đã thông báo cho các tòa giám mục về tình trạng thiếu rượu lễ. Cha Tulu, giám đốc công ty, nói rằng, do các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, việc đi lại thông thường của con tàu qua Địa Trung Hải và Biển Đỏ đã bị đình chỉ và hủy bỏ. Các con tàu đã được chuyển hướng để đi những tuyến đường dài hơn và an toàn hơn qua Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Điều này đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn và sự chậm trễ trong việc cập cảng Mombasa. Cha Tulu giải thích thêm rằng, việc chuyển hướng các con tàu sang những tuyến đường dài hơn và an toàn hơn đã ảnh hưởng đến việc đưa rượu lễ đến. Số rượu mà chúng tôi dự kiến sẽ đến vào đầu tháng 4. Thông tin từ các chủ hàng của chúng tôi cho biết rằng rượu sẽ đến vào giữa tháng 5 và chúng tôi hy vọng sẽ thông quan vào cuối tháng 5. Cha Tulu xin lỗi vì sự cố này và yêu cầu các linh mục tại các giáo xứ và các tổ chức ở Uganda điều chỉnh việc sử dụng rượu bao nhiêu có thể. Theo giáo luật, rượu được sử dụng cử hành thánh lễ phải là rượu tự nhiên, từ trái nho nguyên chất và không bị hỏng, không bị pha trộn với các chất khác. Sau cuộc chiến nổ ra ngày 7 tháng 10 giữa Israel và Hamas, lực lượng Houthi của Yemen đã đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng của Palestine. Do đó, một số công ty vận tải biển đã quyết định tránh tuyến đường đi qua kênh đào Suez và đi vòng quanh châu Phi, kéo dài thời gian và tăng chi phí vận chuyển hàng hóa.
Châu Á có một linh mục đầu tiên cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Rissa. Ngày 2 tháng 5 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Sầu Bi ở Rissa của bang Kerala, Ấn Độ, Đức Tổng Giám mục Mar Andrew Thayat đã phong chức linh mục cho Thầy Phó tế Joseph Temadom, một người khiêm thính và có vấn đề về ngôn ngữ. Đây là linh mục châu Á đầu tiên cử hành thánh lễ bằng ngôn ngữ ký hiệu trong số 26 trường hợp trên thế giới.
Bị khiếm thính bẩm sinh và có vấn đề về ngôn ngữ, cha Joseph là tu sĩ thuộc dòng thánh giá, năm nay 38 tuổi. Cha mẹ và người anh của tân linh mục cũng có vấn đề ngôn ngữ. Trước khi tiến tới chức linh mục, cha Joseph đã hoàn thành chương trình căn bản ở Mumbai. theo học chương trình thần học tại trung tâm tông đồ của các thừa sai Đa Minh dành cho người khiếm thính ở Hoa Kỳ. Trở về Ấn Độ tiếp tục theo đuổi ơn gọi trong dòng thánh giá theo chương trình mục vụ dành cho người khiếm thính, lần đầu vào năm 2020. Cha Joseph chia sẻ, trong ơn gọi và sứ vụ, tôi cảm thấy trước hết được mời gọi cử hành các bí tích bằng ngôn ngữ ký hiệu Ấn Độ cho tất cả những người công giáo khiếm thính trong nước. Tôi cũng hỗ trợ lời mời gọi của Chúa dành cho những người khiếm thính muốn bước vào đời sống linh mục và tu trì. Trích câu Kinh Thánh Cựu Ước, người không được rủa người điếc, đặt chướng ngại cho người mù vấp chân, người phải kính sợ Thiên Chúa của ngươi. Lê Vi chương 19 câu 14. Tân linh mục nhấn mạnh về điểm tích cực dành cho người khiếm thính được Kinh Thánh nói đến. Đồng thời nhắc mọi người nhớ rằng ở Ấn Độ có khoảng 60 triệu người có vấn đề về thính giác và ngôn ngữ. Với lễ phong chức này, cha Joseph Thurmadam trở thành linh mục châu Á đầu tiên dâng thánh lễ bằng ngôn ngữ ký hiệu, trong số 26 trường hợp như vậy trên thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 9 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 8 tháng 5, trong buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về nhân đức đối thần thứ hai, đó là đức cậy. Trích sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, Ngài nói rằng đức cậy là nhân đức đối thần giúp chúng ta hiểu rằng hạnh phúc của chúng ta là nước trời và sự sống đời đời. Khi tin tưởng vào những lời hứa của Chúa Giêsu và vào sự trợ giúp của các ân sủng của Chúa Thánh Thần, nhân đức này dựa trên mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu Kitô và hồng ân Chúa Thánh Thần, chứ không dựa trên nỗ lực và ý chí cá nhân của chúng ta. Đối mặt với những câu hỏi siêu việt về vận mệnh cuộc đời chúng ta và của thế giới, niềm hy vọng chính là câu trả lời mà Chúa Kitô ban cho chúng ta. Với đức cậy, chúng ta có thể sống hiện tại của mình cách vui tươi và thanh thản, bởi vì Chúa Giêsu bảo đảm cho chúng ta về một tương lai đáng tin cậy và một chân trời tươi sáng. Ngược lại, nếu không có đức cậy, con người sống trong đau buồn và rơi vào tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta lỗi phạm đức cậy khi cứ đóng mình trong quá khứ mà quên mất rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, người là đấng nhân từ và cao cả hơn tâm hồn chúng ta. Chúng ta phạm tội khi không đủ can đảm để đưa ra những quyết định dấn thân suốt đời. Ngài nhắc các tín hữu luôn nhớ rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả và Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Đoạn Kinh Thánh được đọc vào đầu buổi tiếp kiến chung trích từ thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Roma. Thưa anh chị em, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Cả chúng ta, những người đã lãnh nhận những ân huệ đầu tiên của thần khí, rên xít trong lòng khi trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, trong hy vọng, chúng ta đã được cứu độ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Cari fratelli e sorelle, nell'ultima catechesi abbiamo incominciato a riflettere sulle virtù teologali. Sono tre, fede, speranza e carità. L'ultima abbiamo riflettuto sulla fede. Oggi tocca la speranza.
Anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý gần đây, chúng ta đã bắt đầu suy tư về các nhân đức đối thần. Ba nhân đức đối thần là tin, cậy và mến. Trong bài gần đây nhất, chúng ta đã suy tư về đức tin, và hôm nay chúng ta nói về đức cậy. Đức cậy là nhân đức đối thần, nhờ đó chúng ta khao khát nước trời và đời sống vĩnh cửu như là vinh phúc của chúng ta. Khi đặt lòng tin tưởng của chúng ta vào các lời hứa của Đức Kitô và cậy dựa vào sự trợ giúp của ân sủng của Chúa Thánh Thần, chứ không vào sức mạnh của chúng ta. Những lời này khẳng định với chúng ta rằng, đức cậy là câu trả lời dành cho tâm hồn của chúng ta, khi trong lòng của chúng ta nảy sinh câu hỏi, tôi sẽ ra sao? Đích đến của hành trình là gì? Và số phận của thế giới là gì? Tất cả chúng ta đều nhận ra rằng, một câu trả lời tiêu cực cho những câu hỏi này sẽ tạo nên nỗi buồn cho chúng ta. Nếu hành trình cuộc đời không có ý nghĩa gì, nếu ở điểm khởi đầu và kết thúc của nó không có gì cả, thì chúng ta tự hỏi tại sao chúng ta phải bước đi. Từ đây nảy sinh sự tuyệt vọng của con người, cảm giác về sự vô ích của mọi thứ. Và nhiều người có thể nổi loạn. Tôi đã cố gắng sống đạo đức, khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ. Tôi cũng là một người nam hay một người nữ có đức tin. Mục đích của cuộc chiến đấu của tôi là gì? Nếu mất đi đức cậy, thì tất cả các nhân đức khác có nguy cơ sụp đổ và trở thành tro bụi. Nếu không có ngày mai đáng tin cậy, không có một chân trời tươi sáng, chúng ta sẽ chỉ có thể kết luận rằng nhân đức là một nỗ lực vô ích. Đức Vị Đức 16 đã nói, chỉ khi tương lai là một thực tại chắc chắn tích cực, thì hiện tại cũng trở nên có thể sống được. Người Kitô hữu có đức cậy không phải nhờ công đức riêng của mình. Nếu họ tin vào tương lai thì bởi vì Chúa Kitô đã chết và sống lại và ban Thánh Thần của Người cho chúng ta. Ơn cứu chuộc được ban cho chúng ta theo nghĩa là chúng ta đã được ban cho niềm hy vọng, một niềm hy vọng đáng tin cậy. Nhờ đó, chúng ta có thể đối mặt với hiện tại của mình. Theo nghĩa này, một lần nữa, chúng ta nói rằng đức cậy là một nhân đức đối thần. Nó không xuất phát từ chúng ta, nó không phải là một sự ngoan cố mà chúng ta muốn thuyết phục chính mình, nhưng là một ơn trực tiếp đến từ Thiên Chúa. Đối với nhiều Kitô hữu nghi ngờ, những người không hoàn toàn được tái sinh với hy vọng, thì Thánh Tông đồ Phao-lô đã trình bày logic mới về kinh nghiệm Kitô giáo rằng, nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Dường như Ngài nói, nếu bạn tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô, thì bạn biết chắc chắn rằng không có thất bại nào và cũng không có cái chết nào là mãi mãi. Nếu bạn không tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô, thì mọi thứ sẽ trở nên trống rỗng, kể cả lời rao giảng của các tông đồ. Đức cậy là một nhân đức mà chúng ta thường lỗi phạm, đó là trong nỗi hoài niệm tồi tệ, trong nỗi u sầu, khi chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc của quá khứ đã bị chôn vùi mãi mãi. Chúng ta lỗi phạm đức cậy khi chán nản vì tội lỗi của mình mà quên rằng Thiên Chúa là đấng nhân từ và cao cả hơn tấm lòng của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên điều này. Thiên Chúa tha thứ tất cả, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Chính chúng ta mệt mỏi cầu xin ơn tha thứ, nhưng chúng ta đừng quên chân lý này. Thiên Chúa tha thứ tất cả, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Chúng ta lỗi phạm đến đức cậy khi chúng ta chán nản vì tội lỗi của mình. Chúng ta lỗi phạm đến đức cậy khi mùa thu xóa đi mùa xuân trong lòng chúng ta. Khi tình yêu của Thiên Chúa không còn là ngọn lửa vĩnh cửu và chúng ta không còn đủ can đảm để đưa ra những quyết định dấn thân suốt đời. Thế giới ngày nay đang rất cần đức tính Kitô giáo này biết bao. Thế giới cũng cần sự kiên nhẫn là một nhân đức song hành gắn bó với đức cậy. Những người kiên nhẫn là những thợ dệt điều tốt. Họ kiên trì mong muốn hòa bình, và ngay cả khi một số người đang vội vã và muốn mọi thứ và ngay lập tức, thì người kiên nhẫn vẫn có khả năng chờ đợi. Ngay cả khi nhiều người xung quanh đã thất vọng, thì những người có đức cậy và kiên nhẫn vẫn có thể vượt qua những đêm đen tối nhất. Đức cậy và sự kiên nhẫn đi đôi với nhau. Đức cậy là nhân đức của những người có con tim trẻ trung, và tuổi tác không thành vấn đề ở đây, bởi vì cũng có những người già với đôi mắt sáng ngời, luôn sống nhiệt thành hướng về tương lai. Chúng ta hãy nghĩ đến hai người cao niên vĩ đại của Tin Mừng, đó là ông Simeon và bà Anna. Họ không bao giờ mệt mỏi chờ đợi, và họ nhìn thấy đoạn cuối của cuộc hành trình trần thế của họ được chúc phúc bởi cuộc gặp gỡ với đấng Messia, đấng mà họ đã nhận ra nơi Chúa Giê-xu, được cha mẹ của người đưa đến đền thờ. Thật là diễm phúc nếu tất cả chúng ta đều được như vậy. Nếu sau một chặng đường dài lang thang, khi đặt chiếc túi và cây gậy xuống, lòng chúng ta tràn ngập niềm vui chưa từng có, và chúng ta cũng có thể thốt lên: Lạy Chúa, giờ đây xin để tôi tớ Chúa được ra đi bình an như lời Chúa đã phán. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, là ánh sáng chiếu soi dân ngoại và vinh quang của Israel dân của Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiến tới và cầu xin ơn có niềm hy vọng trông cậy với lòng kiên nhẫn. Hãy luôn hướng tới cuộc gặp gỡ dứt khoát đó. Hãy luôn nghĩ rằng Chúa ở gần chúng ta, rằng cái chết sẽ không bao giờ chiến thắng được. Chúng ta hãy tiến tới và cầu xin Chúa ban cho chúng ta nhân đức trông cậy quan trọng này, kèm theo sự kiên nhẫn. Cảm ơn anh chị em.
Grande virtù della speranza accompagnata dalla pazienza. Grazie.
Buổi tiếp kiến tiếp tục với các lời chào của Đức Thánh Cha dành cho các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Cuối cùng mọi người cùng hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.